cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng nhau tìm hiểu tiếp trong Ezra đoạn 1, nói về người vợ không vâng lời chồng. Thưa các bạn, đoạn này được đặt vào trong lời của Đức Chúa Trời với một mục đích đặc biệt. Nó dạy cho chúng ta về sự chăm sóc của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy điều này khi lật qua từng trang của câu chuyện. Nó bắt đầu với luật lệ của dân quốc ngoại giáo và sự khó khăn trong vấn đề vợ chồng. Nó là một vấn đề tình cảm cá nhân xảy ra trong vương quốc này, nhưng lại vang dội đến các nước khác. Trong phần đầu, từ câu 1 đến câu 4, chúng ta đã tìm hiểu trong kỳ trước, nói về buổi tiệc yến lớn mà vua Asheru đã tiếp đãi những người lãnh đạo trong cả vương quốc. Tôi xin nhắc lại mấy câu này. Xảy trong đời vua Asheru, tức là Asheru kia mà cai trị trên 127 tỉnh từ Ấn Độ cho đến Ethiopia. Khi vua ngự trong ngôi vương quốc tại Susa, Kindo người, nhằm năm thứ ba đời trị vì mình, người bày ra một buổi tiệc yến cho hết thảy quan trưởng và thần bọc mình, đạo binh nước Pharisee và Medi, các bậc sang trọng cùng các quan cai hàng tỉnh đều ở trước mặt người. Trong nhiều ngày, tức 180 ngày, người bày tỏ sự giàu có, sang trọng của nước và sự oai nghi rực rỡ của người. Vua Asheru mở một buổi tiệc lớn cho tất cả những người lãnh đạo trong nước và các sứ ở dưới quyền cai quản để phô trương sự hùng mạnh, giàu sang, hầu chiếm lòng ủng hộ của họ để thực hiện chiến dịch quân sự đang dự định. Tôi xin nhắc lại là nước Pharisee còn gọi là Ba Tư. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem tiếp trong ECT đoạn 1 câu 5. Khi các ngày đó qua rồi, vua bài đãi hết dân sự đang ở tại Kino Susa, hoặc lớn hay nhỏ, một tiệc yến bảy ngày, tại nơi hành lang của Thượng Quyện. Vua Sesa đưa buổi tiệc yến lớn đến cao điểm trong bảy ngày sau cùng. Rõ ràng, ông mời một số đông, rất người, nhiều người tham dự trong những ngày sau cùng này tại vườn Thượng Quyện để phô trương sự giàu sang vinh hiển của mình, đồng thời để kêu gọi lòng ủng hộ của dân chúng. Và trong sách Ezra đoạn 1 câu 6 nói tiếp: Tư bề có treo màn chướng sắc trắng, xanh lá cây và xanh da trời, dùng dây gai màu trắng và màu tím cột vào vòng bạc và trụ cẩm thạch. Các giường sập bằng vàng và bạc, đặt trên nền lót cẩm thạch đỏ và trắng, ngọc phụng và cẩm thạch đen. Thưa các bạn, vàng bạc nữ trang và các màn đẹp đẽ trang hoàng nói cho chúng ta biết đến sự giàu sang của vương quốc này. Đây là một cuộc phô trương lớn, long trọng. Sau này khi người ta xem các dấu tích còn lại của kinh đô này cũng chứng minh được sự giàu có của nước Ba Tư trước đây. Trong những năm trước đây, tại vương quốc Ba Tư có buổi tiệc kỷ niệm về sự huy hoàng của 25 thế kỷ trước. Các đài truyền hình và báo chí đã phô trương nhiều về sự giàu có này, và buổi tiệc này đốn đến hàng triệu Mỹ Kim. Nhưng bên cạnh đó, họ cũng bị chỉ trích nặng nề bởi vì sự nghèo đói của dân chúng hiện có trong xứ. Nhưng buổi tiệc lớn của vua Caesar này tốn kém không thể tưởng tượng nổi. Theo sự phán đoán của các sử gia bên ngoài, nói rằng mục đích của vua Caesar tổ chức buổi tiệc lớn này nhằm để đạt được sự ủng hộ cho chiến dịch quân sự mà ông dự trù sẽ thực hiện. Ông muốn cho mọi người biết rằng ông có đủ khả năng thực hiện cuộc chiến. Ông muốn dùng buổi tiệc này làm cho các quan trưởng và các nhà diễn đạo vững tin nơi ông, vững tin nơi quyền lực của ông. Ngày nay chúng ta thấy vẫn còn có nhiều người lãnh tụ áp dụng phương cách này. Họ tổ chức nhiều buổi tiệc, buổi kỷ niệm, ngày ăn mừng chiến thắng, vân vân. Họ cố gắng phô trương sức mạnh, giàu sang và quyền lực của họ. Cũng giống như vua Caesar, lòng người vẫn không thay đổi. Bản chất không thay đổi, họ vẫn còn ham mê quyền lực. Vua Caesar của đế quốc Ba Tư chuẩn bị chiến tranh bằng một buổi tiệc lớn để tìm sự ủng hộ của thần dân và các quan trưởng của ông. Và trong ECT đoạn 1, câu 7 đến câu 8 ghi tiếp. Người ta đãi uống bằng chén vàng, những chén nhiều thứ khác nhau và có ngự tủ rất nhiều, cho xứng đáng theo bậc giàu sang của vua. Người ta uống rượu tùy theo lệnh truyền, chẳng ai ép phải uống. Vì vua đã truyền các thần tể của cung điện, hãy làm tùy ý mỗi người muốn. Thưa các bạn, đây là buổi tiệc của người ngoại giáo. Họ bắt đầu và kết thúc với rượu chè say sưa. Hai vua nói, người ta muốn uống rượu tùy theo lệnh truyền, chẳng phải ép uống. Ngay cả đến những người lãnh đạo ngoại giáo của xứ Đông Phương có đầy quyền lực, nhưng không ép ai uống rượu. Vua có rượu để tiếp đãi khách, họ muốn bao nhiêu tùy ý, nhưng không bị bắt buộc phải uống. Ngày nay chúng ta sống trong một thời đại văn minh hơn. Một người có quyền chọn uống rượu hay không uống rượu. Nhưng rất tiếc hiện nay có quá nhiều người uống rượu. Hầu hết các cuộc tiếp xúc, xã giao, buôn bán trong xã hội hiện nay thông thường được thực hiện qua việc say sưa, qua việc tiệc tùng. Điều này trở nên một tình trạng nặng nề cho đất nước hiện nay. Và tôi mong rằng các vị lãnh đạo hãy tỉnh thức, hãy cải sửa và cảnh giác dân chúng. Bởi vì nếu tiếp tục vui chơi với bia rượu thì đưa đến nhiều sự khó khăn. Còn đối với các bạn thanh niên, tôi xin các bạn đừng bước vào con đường say sưa vì tương lai của các bạn sẽ bị hủy phá bởi bia rượu. Và trong sách ECT đoạn 1 câu 9 ghi tiếp. Hoàng hậu Vả Thi cũng đãi bữa tiệc cho các người nữ tại cung vua Asiru. Hoàng hậu Vả Thi tiếp đãi các phụ nữ sang trọng. Quý ông, những người đại biểu của các quan hàng tỉnh, các quan ở trong vương quốc đem vợ cùng đi, nhưng không đến dự cùng một buổi tiệc trong thời bấy giờ. Nó là một việc trái với phong tục xã hội khi quý ông và quý bà tham dự cùng một buổi tiệc. Khác với cách đãi tiệc trong thời của chúng ta hiện nay, trước đây quý bà có buổi tiệc riêng, buổi tiệc cho quý ông để lo những việc quan trọng, và rõ ràng họ không có hiệp cả hai phái cùng làm việc chung với nhau. Vua Asiru đang nỗ lực thực hiện một cuộc chiến và vì thế hoàng hậu Vả Thi chung vui với quý bà trong buổi tiệc riêng. Và trong sách ECT đoạn 1 câu 10. Qua ngày thứ bảy, vua uống rượu, hứng lòng rồi bèn truyền cho Mehuman, Bittha, Hakbona, Bittha, Apatha, Sethet và Cacat, tức bãi quan hầu trực vua Asiru. Câu này nói cho chúng ta biết rằng vua đã say rượu, vua đã đi quá mức. Vua đã nói với những người dự tiệc rằng họ không bắt buộc phải uống rượu, nhưng nếu khách muốn uống bao nhiêu, tùy ý thích. Hình như vua không giữ được chừng mực của vua. Vua đến mức cao điểm, hứng chí trong ngày thứ bảy. Tại đây có một câu hỏi được nêu lên cho vua, các quan, các người lãnh đạo. Người ấy có xứng đáng làm người lãnh đạo không, nếu như người đó là người say sưa? Nếu các người lãnh đạo đất nước mà là những người say rượu, thì đất nước sẽ đi về đâu? Nếu những người lãnh đạo say rượu, thì làm sao khuyên dân chúng, những người khác đừng uống rượu? Và nếu dân chúng và người lãnh đạo đều cùng uống rượu hết, thì đất nước sẽ nguy to. Đây là một vấn đề mà tôi rất lo ngại, quan tâm cho tình trạng đất nước hiện nay. Bởi vì có quá nhiều người uống rượu, từ những người lãnh đạo ở cấp cao, đến những người làm việc, đến những người dân chúng bình thường, thường xuyên uống rượu. Những nơi hội họp lại với nhau, hay ngay cả những khi gặp gỡ với nhau, thì thường đãi với nhau rượu. Và tình trạng này đem đến đất nước trong sự khó khăn. Chúng ta thấy vua Xerxes đang ở dưới ảnh hưởng của rượu. Vua làm một điều mà vua không nên làm, nếu như vua là người tỉnh táo. Vua đã truyền cho các cận thần của ông đem hoàng hậu vả thi đến. Và trong sách ECT đoạn 1 câu 11 ghi tiếp: dẫn hoàng hậu vả thi đến trước mặt vua, đội mão triều hoàng hậu đặng tỏ ra phết lịch sự của bà cho dân sự và các quan trưởng xem thấy, vì tướng mạo bà rất tốt đẹp. Thưa các bạn, vua đã phô trương sự giàu có quy hoàng của vua, và vua cũng muốn bày tỏ cho quần thần của ông và các nước đến dự tiệc yến khả năng để thực hiện một chiến dịch quân sự mà vua đã dự định. Nhưng bây giờ, dưới ảnh hưởng của rượu, vua làm một điều trái với những phương cách bình thường trong thời bấy giờ. Vua muốn khoe về hoàng hậu Vả Thi, một người nữ rất xinh đẹp. Ông truyền lệnh đem nàng vào nơi tiệc yến của triều đình, trước hội đồng của số đông những người nam. Vua Xerxes không làm điều đó nếu vua không say rượu. Bởi vì đó là một việc không tế nhị, đó là một việc không thích hợp ở trong thời kỳ lúc bấy giờ. Vua muốn mọi người thấy hoàng hậu Vả Thi, sự giàu sang và vương niệm. Và trong sách ECT đoạn 1 câu 12 ghi tiếp: nhưng hoàng hậu Vả Thi không khứng theo mạng lệnh của vua truyền bởi các quản quan. Vua bèn nổi giận dữ, phát nóng nả trong lòng. Vua nói với những khách của vua: tôi sẽ làm cho quý vị ngạc nhiên. Tôi muốn quý vị nhìn thấy hoàng hậu. Bà sẽ đến trước mặt quý vị với mão triền đội trên đầu. Bà rất là tuyệt đẹp. Nhưng sau đó có một quản quan báo tin cho vua hay rằng hoàng hậu Vả Thi không chịu đến. Hoàng hậu đã không thực hiện theo lời yêu cầu của vua truyền. Xin các bạn hãy tưởng tượng đến hoàn cảnh khó xử, mất mặt của vua. Lúc bấy giờ có tiếng xì xầm trong buổi tiệc. Những người khách có thể nói: vua này như thế nào mà vua không thể ra lệnh cho hoàng hậu? Hoàng hậu đã không theo lệnh truyền của vua, thì ai còn theo lệnh truyền của vua? Thưa các bạn, dù rằng tôi nghĩ hoàng hậu Vả Thi có quyền từ chối làm theo lệnh truyền của vua trong giai đoạn này, trong bối cảnh này, nhưng bà cũng cần suy nghĩ việc này một cách toàn diện. Bà nên suy xét kỹ rằng sự kiện bà từ chối đến hiện diện làm tổn hại đến thể diện của chồng bà, ảnh hưởng đến cương vị của một vị vua lớn. Và trong hoàn cảnh đó, hoàng hậu Vả Thi nên đến buổi tiệc yến, và bà nên vâng theo lời của vua. Và trong sách ECT đoạn 1, câu 13-15: và thường khi có sự gì, vua bèn hỏi bàn với các võ lực thông pháp. Những quan kế cận của vua hơn hết là Cạc Sina, Xê Thẹt, Athama, Tarisinsi, Mere, Mạc Sina, Mê Mucam, tức bảy quan trưởng của nước Pherese và Ba Tư, thường thấy mặt vua và ngồi bậc cao nhất trong nước. Bây giờ, vua hỏi chúng rằng, hoàng hậu Vả-thi chẳng có vâng theo lệnh của vua A-si-ru, cậy các quan truyền cho. Vậy thì, theo luật pháp, chúng ta nên xử bà thế nào? Hoàn cảnh này dẫn đến một buổi họp để giải quyết vấn đề khủng hoảng với các cẩn thận. Những người được liệt kê trong đoạn này là các quan trưởng cao cấp nhất dự buổi họp riêng với vua. Nó giống như buổi họp của tổng thống với các bộ trưởng. Ngày nay, sự chuyện này nghe có vẻ tức cười cho chúng ta, nhưng trong thời bấy giờ nó không phải là một việc bình thường. Hoàng hậu từ chối vâng theo lệnh của vua. Các quan trưởng của vua cần phải giải quyết sự khủng hoảng này. Và trong giai đoạn này, họ đang chuẩn bị một chiến dịch lớn, và hoàng hậu Vả-thi không làm theo, không vâng theo những gì vua bảo bà làm. Nếu hoàng hậu không vâng lời vua, uy tín của vua sẽ bị ảnh hưởng nặng. Vì thế, điều gì cần nên làm với bà? Hình như trong lúc bấy giờ không có một luật lệ nào rõ ràng về vấn đề liên hệ đến hoàng hậu cần thực hiện. Và mời các bạn cùng xem tiếp ở trong ACT đoạn 1 câu 16. Memucan thưa trước mặt vua và các quan trưởng rằng, Vả-thi chẳng những làm mất lòng vua mà thôi, nhưng lại hết thảy các quan trưởng và dân sự ở trong các tỉnh của vua A-si-ru. Chúng ta nghe nhiều về sự kiện trong thời kỳ trước đây, phụ nữ bị kể như là vật sở hữu của chồng. Trong nhiều trường hợp, việc đó có thật như vậy. Nhưng rõ ràng hoàng hậu Vả-thi có nhiều tự do, và không có luật lệ nào buộc bà phải đến trong buổi tiệc của nhà vua. Các quan trưởng của vua đã đưa ra một luật khắt khe để giải quyết trường hợp này. Trong buổi họp đó, có Memucan đứng lên phát biểu. Ông ta là một người sợ vợ. Làm sao chúng ta biết được điều đó? Ông sợ rằng hành động của hoàng hậu đưa đến hay là tạo đến một sự chú ý với những người phụ nữ khác, và họ sẽ khinh thường chồng mình. Nếu hoàng hậu không bị phạt trong hành động này, có lẽ Memucan sợ không dám trở về nhà. Tôi nghĩ rằng ông không dám nói nhiều khi ở nhà. Và tôi cũng nghĩ rằng vợ của ông là người đã quyết định hết mọi sự. Có lẽ vì lý do đó mà Memucan là người phát biểu nhiều trong buổi họp với nhà vua và với các quan trưởng. Ngày nay, vẫn có nhiều người trong những hoàn cảnh tương tự như Memucan. Các ông này ở nhà không dám nói gì hết, nhưng khi dự họp ở trong chỗ làm hay trong những hội thể thao, họ nói đủ điều, họ đề nghị rất nhiều việc, họ quên quan đủ thứ, nhưng thật sự họ không làm ra chuyện gì. Ở bên ngoài thì họ bày tỏ mình là người quyền quý, nhưng thật sự trong gia đình họ là người sợ vợ. Và trong sách ACD đoạn 1 câu 17 và 18. Vì việc này đồn ra trong các người nữ khiến họ khinh bỉ chồng mình, nói rằng vua A-si-ru có biểu hoàng hậu Vả-thi đến trước mặt vua mà nàng không có đến. Ngày nay, các vợ quan trưởng Pherese và Medi mà đã hai việc hoàng hậu đã làm cũng sẽ nói một cách với chồng, rồi có lắm điều khinh bỉ và cơn giận. Thưa các bạn, ông Memucan là một trong số những quan trưởng. Ông nói, tôi sẽ có một sự đối chọi lại cho việc này khi tôi trở về nhà. Tôi nghĩ, ông cũng nói thêm, nếu điều này không giải quyết, ông sẽ không về nhà. Vì ông ta là người sợ vợ. Sự chuyện xảy ra của hoàng hậu Vả-thi đưa đến một sự khó khăn, bởi vì vua hoàng hậu đã nêu lên một hình ảnh xấu cho cả vương quốc. Vì thế, Memucan đã đưa ra một đề nghị. Và mời các bạn xem tiếp ở trong ACT đoạn 1 câu 19. Nếu đẹp ý vua, khá dáng chiêu chỉ, chép vào trong các sách luật pháp của nước Pherese và Medi, chẳng hề thay đổi đặng, rằng Vả-thi sẽ chẳng vào đến trước mặt vua A-si-ru nữa, vua khá ban vị hoàng hậu Vả-thi cho một người khác tốt hơn nào. Tôi hy vọng rằng các bạn nhận biết điều được đề cập trong sách ECT là thuộc về bối cảnh của một triều thình ngoại giáo. Luật lệ của người ngoại giáo được ban hành không có liên hệ gì đến luật pháp của Môi-se hay là cho cơ đốc nhân. Nó là một luật mới. Nó là luật của người Pharisee và Medi. Tôi xin nhắc lại, Pharisơ cũng còn có tên khác là Ba Tư. Và trong sách ECT đoạn 1, câu 20-22. Khi chiếu chỉ của vua đã được truyền khắp trong nước vua, vì nước thật rộng lớn thì các người vợ tất phải tôn kính trọng mình, từ người sang trọng cho đến kẻ nhỏ hèn. Lời này đẹp ý vua và các quan trưởng, vua bèn làm theo lời của Memucan đã luận, hạ chiếu chỉ cho các tỉnh của vua theo chữ và tiếng của mỗi tỉnh mỗi dân, mà bảo rằng mỗi người đàn ông phải làm chủ nhà mình và lấy tiếng bổn xứ mình mà giải biểu. Hoàng hậu Vả Thi đã bị để ra một bên. Bà không còn giữ cương vị đó nữa. Nói theo nghĩa bình thường là bà bị trước phế. Điều đó đã xảy ra bởi vì bà từ chối vâng theo lời vua. Một chiếu chỉ được ban hành. Nó công bố trong khắp cả vương quốc rằng người vợ phải tôn kính chồng, người chồng cai quản gia đình. Có thể điều này không có thật sự như vậy trước đây trong các lãnh thổ của Ba Tư và Medi, nhưng giờ đây nó thành luật và không thể tu chỉnh hay là thay đổi. Thưa các bạn, luật này bày tỏ đức tín của vua Xerxes như vị trí của ông trong lịch sử. Lịch sử ghi lại rằng ông đã dẫn quân đội lớn và hùng mạnh của ông đi đến Thermopylae và đã dẫn đoàn tàu 300 chiếc để tiêu diệt Salamis. Ông đi đến chỗ điên khùng, ông đã dẫn đoàn tàu chống chọi với sóng biển và cuối cùng bị tiêu diệt hết. Có một điều gì trục trặc trong con người của Xerxes. Hình như ông có một điều gì bất thường, cũng giống như những người cai trị thế giới khác. Như trường hợp của Julius Caesar, Napoleon, Hitler, đều có một dấu hiệu tâm thần bất thường. Như trong sách Daniel cũng ghi lại một trường hợp của Nebuchadnezzar đại đế. Ông mang một chứng bệnh khác thường. Ngày nay, những ai muốn trở thành những người cai trị lớn của thế giới cần nên được xét nghiệm về tâm lý. Do vậy, với những hình thức khác thường, không những người này đạt nhiều những thành tích lớn lao trong lịch sử của thế giới. Đây là một sự thật với vua Xerxes. Ông là người có khả năng lớn lao. Nhưng trong khi giận một chuyện nhỏ của vua đã cách chức hoàng hậu Vả Thi khả kính. Vua ban hành một luật lệ cho mọi người vợ trong Ba Tư và Medi tôn kính chồng, và nó trở thành một luật không thể thay đổi hay tu chỉnh, dầu rằng sau này vua muốn vi phạm luật đó cũng không được. Luật pháp của người Ba Tư và Medi rất là nghiêm khắc. Các bạn thân mến, qua hình ảnh đã xảy ra trước đây liên hệ đến mối quan hệ của vợ và chồng, chúng ta thấy rằng chúng ta là những người Cơ Đốc, con cái của Đức Chúa Trời. Lời của Chúa dạy bảo chúng ta rất là rõ ràng trong mối quan hệ của vợ chồng. Lời Chúa nhắc nhở rằng, người vợ phải tôn kính chồng, và người chồng yêu thương vợ hết lòng. Và nếu chúng ta làm tròn bổn phận của mình, hay là thể hiện đúng cái cương vị của mình trong sự yêu thương và tôn kính, thì tôi tin chắc rằng đời sống quan hệ vợ chồng sẽ ở trong sự vui vẻ, hạnh phúc. Tôi mong ước rằng sẽ giải bài thêm cho quý vị về vấn đề mối quan hệ vợ chồng khi chúng ta tìm hiểu đến sách Ê-phê-sô trong Kinh Thánh Tân Ước. Thân chào quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục đến ECT đoạn 2.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Hỡi những con người. Chúa.